Thỉnh đại chúng đọc bảy đại trang 79.
Bảy đại A Nan bạch Thế Tôn.
Của trung đạo, cái chân với cái vọng. Thánh thì sống ở cảnh giới chân thật, mà phàm phu thì sống ở cảnh giới hư vọng. Mà hiện nay bây giờ cảnh giới phàm phu chúng ta vẫn có các thánh, vẫn có Đức Bổn Sư Thích Ca, có các vị Bồ Tát. Thế thì vậy thì bây giờ cái cảnh giới thánh với cảnh giới phàm, bây giờ ông xin cái con đường trung đạo, nghĩa là con đường ở giữa, cái cảnh giới của thánh của phàm không có phân cách nhau, cùng ở giữa, con đường ở giữa, tức là thánh ở ngay cõi phàm mà phàm ở ngay cõi thánh, cho nên gọi là trung đạo. Phật xin chỉ, ông A Nan xin Phật chỉ cái chỗ trung đạo không còn hí luận. Thế nào là không còn hí luận? Thế vậy thì thế nào là Phật đâu có bông đùa? Mà đây ông lại bảo đừng có hí luận. Cái chữ hí luận đây không phải là nói Phật bông đùa, mà nói về những cái cảnh giới hư vọng của thế gian. Cái hư vọng của chúng mình sống trong cái thế giới phàm tình, sống toàn với những cái như là nghe quả mưa chua thì miệng chảy nước miếng. Đó, sống toàn với những cái hư vọng. Cho nên những cái hư vọng của thế gian này gọi là hí luận. Rốt ráo xin Phật chỉ cho cái sự thật giữa thánh và phàm. Nhưng mà xin Phật giảng cho chúng con để chúng con nhận được cái sự thật, chứ không có sống ở trong hí luận nữa, không có sống ở trong những cái mơ tưởng hư vọng. Trên trước thì Phật nói nhân duyên, là Phật nói về những cái hình tướng, những cái pháp có hình có tướng ở thế gian thì do nhân duyên là cái chúng ta dễ hiểu. Rồi về sau Phật nói về cái chân tâm bản tánh. Thế cho nên bác bỏ tất cả cái chuyện nhân duyên tự nhiên, bởi vì cái chân tâm bản tánh nó không thuộc về những cái hình tướng của thế gian, cho nên không có đem nhân duyên tự nhiên mà hiểu được nó. Vì thế lúc đầu Phật nói về nhân duyên là nói về những các pháp thế gian, về sau nói về chân tâm bản tánh, cho nên không dùng đến những cái chuyện nhân duyên và tự nhiên nữa, chứ không phải là Phật hí luận. Xin nói tiếp.
A Nan yên lặng kính vâng thánh chỉ.
Nếu nó có thể hòa thì nó mới hòa với nhau được. Còn bây giờ nó không thể hòa, ví dụ như là đất hòa vào với nước thì cái nước nó tan, nó làm tan vỡ cái đất rồi thành ở cái bùn. Đấy, thế là nó có hòa hợp, cái đất với cái nước nó có hòa với nhau được. Nhưng còn cái cục đá mà cho vào nước thì đá nó vẫn là đá, nước nó vẫn là nước, nó không có hòa. Nó hòa thì nó mới thành một cái thứ ba. Còn bây giờ nó không hòa thì đâu có thành cái gì được. Thế bây giờ đây thì tức là đây Phật chỉ cho biết ông nói bốn đại nó hòa hợp, thế thì bây giờ cái tánh nó có hòa không?
Ở đây nói là
sao con bảo nó không có hòa, nó không hòa sao thành cái thân con? Nếu tánh các đại là hòa hợp thịt đồng như các thứ biến hóa, thủy chung nó thành nhau, đấy, nó sanh diệt nối nhau. Cũng như băng lại thành nước, rồi nước lại thành băng. Thì chúng ta thấy trước mắt chúng mình đấy, cái biển, biển nước, ánh sáng mặt trời nó chiếu vào cái biển nước, nó bốc lên thành hơi. Thế là bốc lên trên trời, mình có những đám mây. Cái những đám mây gặp hơi lạnh ở trên cao lại bị trở lại thành nước, lại rơi xuống. Rồi mưa, mình lại có nước. Thế rồi nước lại chảy ra biển, ra biển lại gặp hơi nóng của mặt trời, lại bốc lên thành mây. Cứ như vậy cái bông đó. Cho nên người ta gọi là khúc, có cái vần thơ đó gọi là lưu thủy và hành vân này. Mây thì cứ bay ở trên trời, nước thì cứ chảy ở các dòng sông, gọi là lưu thủy. Đấy, nước chảy mây bay như là hai thứ, một thứ trên trời một thứ dưới đất, nhưng mà thực ra nó là một. Nó cứ bay lên trời thành mây, rồi nó lại hóa nước, nước lại rơi xuống, lại chảy thành dòng, chảy ra biển. Cứ như thế, cái vòng tròn không bao giờ ngừng. Để đây Phật lấy cái thí dụ cho mình thấy cái biến hóa của các vật ở thế gian. Như vậy là phải có lửa, cái hơi nóng nó mới bốc thành hơi. Mà khi nó hòa hợp, nó hết cái hơi nóng, nó gặp cái lạnh, thì nó lại biến thành nước. Cái biến hóa ở trời đất khắp cả muôn loài chuyển biến. Như cái quả ổi, cái quả nhãn, chúng ta ăn thành thân mình, mai đây cái thân lại chết, lại thành đất, đất lại thành cây ổi, cây nhãn. Người khác ăn lại thành thân người ta, để cứ như thế chuyển biến. Chúng mình bây giờ đang ngồi đây, cái đất này là cái đất của xứ Chàm. Những cái người Chàm ngày xưa chết chết thành đất, bây giờ thành cây ổi, cây nhãn, thành lúa. Chúng mình ăn lại nhận là thân thể của mình. Đấy, cái biến hóa vần xoay. Bây giờ chúng ta ăn xong rồi chết, lại đem chôn xuống đất, rồi lại thành cái người về tương lai, về đời sau.
Kính bạch thầy, con xin phép được nói ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa kính bạch thầy, là ở đây có cái chỗ đoạn là Phật dạy A Nan, như ông đã nói, bốn đại hòa hợp phát ra các thứ biến hóa trong thế gian. Nếu tánh các đại không hòa hợp thì không thể lẫn lộn với các đại khác, cũng như hư không không thể hòa hợp với sắc tướng. Nếu tánh các đại là hòa hợp thì cũng đồng như các thứ biến hóa, thủy chung thành nhau, sanh diệt nối nhau. Kính bạch thầy, thầy cho phép con suy nghĩ như thế này có đúng, thầy chỉ dạy xem có đúng không ạ?
Mô Phật, xin cứ nói.
Kính bạch thầy, là trong này có ba cái nghĩa hòa hợp, cho nên con suy nghĩ là như lời ông A Nan nói là bốn đại hòa hợp phát ra các thứ biến hóa trong thế gian. Tức là đầu tiên là ông A Nan nói về cái nghĩa nhân duyên, tức là có nhân có duyên. Thí dụ như con người ấy, có đủ nhân đủ duyên thì mới sinh ra con người. Thí dụ thân người là có cái nhân là nghiệp dâm dục và trì năm giới, và duyên là có tinh cha huyết nghệ huyết mẹ, nó hòa hợp lại với nhau vào bào thai và sinh ra một con người. Tức là cái nghĩa hòa hợp này, tức là cái nghĩa nhân duyên ạ. Cái thứ hai là nếu tánh các đại không hòa hợp thì không thể lẫn lộn với các đại khác, cũng như hư không không thể hòa hợp với sắc tướng. Theo con nghĩ là cái câu này thì thầy thì Phật lại muốn nói cái nghĩa là tự nhiên, bởi vì nếu các tánh không, nếu tánh các đại không hòa hợp thì không thể lẫn lộn với các đại khác, bởi vì là nếu mà các đại nó có một cái thật thể độc lập thì không thể nào lẫn lộn với các đại khác, ví như là hư không và sắc tướng thì không thể lẫn lộn với nhau. Nhưng mà thực tế thì là hư không và sắc tướng nó vẫn có những lẫn lộn với nhau. Con ví dụ như là trong thân người ấy, thì có những...
Vẫn có hư không.
Vâng, trong thân người vẫn có hư không, thì là mạch máu mới có thể chảy được. Thế rồi cây ấy cũng có hư không, thì là những cái trong đó nó có những cái rỗng, thành ra là những cái chất để nuôi nên cơ thể nó cây mới sinh sống được. Hay là trong hư không, nếu mà mình đào đất ra thì là thấy hư không, tức là hư không và sắc tướng vẫn lẫn lộn được với nhau. Cho nên Phật nói rằng là nếu nó là tự nhiên, tức là có một cái thể độc lập thì không thể lẫn lộn được. Tức là ở đây Phật muốn bác là cái nghĩa tự nhiên ạ. Đấy, hay là nếu mà ví như là trong khoa học thì như thầy vẫn giảng là nguyên tử thì nó là một cái động lực, mà nguyên tử mà phân tích theo khoa học thì nó gồm có là hạt nhân và các điện tích âm quay chung quanh, và ngoài ra là toàn hư không, bởi vì có hư không thì nó mới chuyển động được. Cho nên hư không và sắc tướng vẫn cứ lẫn lộn với nhau. Ở đây thì Phật muốn nói là nếu mà nó có tự thể thì không thể lẫn lộn nhờ với nhau được. Thế cái thứ ba tức là nếu tánh các đại là hòa hợp thì cũng đồng như các thứ biến hóa thủy chung thành nhau, sanh diệt nối nhau. Thì cái đại hòa hợp này thì Phật lại muốn nói rằng là nó chỉ có một cái thể tánh thôi, bởi vì là đều là do thức biến hóa. Vì thức biến hóa cho nên là tất cả nó mới biến hóa tất cả những cái hình tướng trong thế gian. Thế cho nên con nghĩ là ba cái câu này thì là để Phật ở trên Phật là bác cái nhân duyên và tự nhiên, và vừa Phật kết luận là nó hòa hợp là bởi vì nó đồng một thể tánh. Cho nên đều dùng cái chữ hòa hợp, nhưng mà tách ra thì là ba thứ. Kính bạch thầy, con suy nghĩ như thế có đúng không ạ?
Thì dĩ nhiên là như sư cô giác nhẫn nhận rằng cái hư không nó là tự nhiên, tự cái thể tánh của nó vẫn cứ như vậy, chứ không phải do cái vật gì hòa hợp mà nó thành ra cái hư không. Cho nên ở đây nói cái phần hư không là tự nhiên thì phải rồi. Thế nhưng mà còn cái chuyện hòa hợp ấy, thì cái ý của Phật muốn nói cái hòa hợp ấy, như nước nó hòa với sữa, nó thành là cái nước sữa. Đấy, hai cái hòa với nhau thì nó phải mất cái thể tánh cũ của nó, và nó thành ra một cái thứ ba, thế thì mới gọi là hòa hợp. Còn bây giờ hư không ấy, nó là cái nó không chống đối các sắc tướng, chứ không phải là nó hòa vào mấy sắc tướng. Bây giờ tôi đang cái bàn trong phòng hư không, tôi đặt cái bàn vào, thế thì cái bàn, cái hư không nó không chống đối. Đấy, nó ẩn đi, và cái chỗ này là cái bàn. Rồi bây giờ tôi nhấc cái bàn ra thì cái chỗ này lại thành hư không. Cái hư không thể chất nó như vậy, cho nên gọi nó là tự nó có cái thể chất riêng của hư không. Nhưng mà thực ra không phải là hư không nó hòa vào mấy cái bàn, mà chỉ hư không nó không chống đối với cái bàn. Thế tôi mang cái bàn hay cái tủ tôi đặt vào thì cái chỗ ấy, cái tủ, cái bàn đứng được. Đó. Thế nhất cái tủ với cái bàn đi thì cái chỗ ấy lại hư không đầy lại. Tức đấy, cái thể tự nhiên của hư không nó là như thế. Thế cho nên Phật mới nói nó không hòa. Cái hư không nó không hòa nhưng mà nó không chống đối. Có ý kiến gì nữa xin cứ góp ý.
Như chúng ta hiện tại là thầy, như chúng con bây giờ nếu mà chúng con quán sát, nghĩa là mình quán sát để tỉnh ra đó, thì ngay cái quán sát đó gọi là trí, thì gọi là trí chứ không gọi là thức.
Thì cái gì gọi là trí không gọi là thức, thầy nghe chưa rõ?
Dạ con thưa thầy là thí dụ như bây giờ chúng con quán về năm ấm đi.
Quán về năm ấm.
Dạ, quán năm ấm để tỉnh ra. Thì khi mình quán năm ấm mình tỉnh ra thì gọi mình là trí. Thì còn như các ngài á, mà đi tới cái địa tám rồi là đẳng giác rồi, chưa thành diệu giác thôi, thế sao không gọi là bậc tịnh trí mà gọi là bậc tịnh thức vậy thầy?
Thì bởi vì là cái ý muốn nói rằng nó là từ cái thức mà bây giờ nó thanh tịnh, thế cho nên mới gọi là bạch tịnh thức. Để dùng một cái chữ cũ của nó, cái thể cũ của nó là cái thức, mà bây giờ nó trở về thanh tịnh rồi, cho nên gọi là bạch tịnh.
Con kính là thầy, tại vì sao mà ví dụ như là cái thức của con á, ví dụ hiện tại con sống á thì gọi là thức, còn khi mà con dùng cái thức này mà để con quan sát á, thì con quan sát con phân tách ở nơi mình á, thì gọi nó là diệu quan sát trí. Nếu mà nó thành nó thì gọi nó là diệu quan sát trí,
nghĩa là nó tỉnh ra rồi thì đặt tên nó là trí.
Thành Phật
khi nó mê thì gọi nó là thức, bây giờ nó tỉnh rồi thì gọi nó là trí.
Vậy thì tới khi mà mình thành Phật á, thì mình
thì cũng thức. Vẫn là mình chứ không phải là có một người khác chạy vào làm Phật. Thành Phật.
Thì con hiểu là khi mà ví dụ như khi con thành Phật đi thì năm thức á, thì chuyển thành diệu quan sát trí, mà
ý thức chuyển thành diệu quan sát
trí. Ý thức chuyển thành diệu quan sát trí thì khi thành Phật mới gọi là trí, còn khi mà tới cái địa tám á, thì lúc khi đó vẫn gọi là thức hay là
tới cái gì
tới địa tám tới ngôi địa tám đó à? Tới ngôi địa
nghĩa là cứ biết là khi muốn nói về cái giác tỉnh thì người ta gọi là trí. Cái đến địa tám chưa thành Phật, nhưng mà tương đối với phàm phu thì gọi là trí, mà tương đối với Phật ấy thì còn là thức.
Là diệu quan sát trí hay là thành sở tác trí, là những cái đó khi nào mình thành Phật mới gọi là danh từ đó thôi.